Hang đá tâm hồn, cha Trịnh Ngọc Danh.
Trong bài đọc 1 sách tiên tri Samuel hôm nay, vua David nói với tiên tri Nathan điều này: chúng ta ở trong căn nhà chúng ta đẹp quá, bằng gỗ bá hương, tức là gỗ quý, còn hòm bia của Thiên Chúa, hòm bia của Thiên Chúa thì lại để trong căn lều bình thường, tầm thường. Không được, không được. Chúng ta phải xây một cái đền, một cái nhà để đặt hòm bia Thiên Chúa. Thưa quý bà anh chị em, hòm bia Thiên Chúa là gì thưa quý vị? Có mấy anh, các ông, các anh mà thích uống bia đó, không hiểu á. Đức Bà là hòm bia Thiên Chúa, nghe đã quá. Hòm bia tức là nó giống như một cái hòm để đựng 10 giấy đăng Đức Chúa Trời bên trong. Đối với người Do Thái ngày xưa, thời vua David, hòm bia đi đâu thì dân chúng tuấn đến đó, và hòm bia đến đâu thì ơn của Chúa chúc phúc cho con người và chiến thắng quân thủ. Thưa quý vị, vua David nói chuyện với tiên tri Nathan về cái ý định xây nhà cho Chúa. Nhưng điều đó cũng giống như là các ông, các anh, các chú mấy tuần vừa qua ra ngoài ngoài kia kìa, làm xây hang đá. Có lẽ các ông, các chú cũng bàn với nhau rằng đúng rồi, nó end tới rồi, lễ Giáng sinh tới rồi, chúng ta cũng phải làm cái hang đá cho Chúa. Sứ gì làm rồi kìa, sứ Tam Biên làm rồi kìa, to lắm, đẹp lắm, thôi chúng ta cũng làm cái hang đá cho Chúa đi. Thế là các ông, các anh, các chú trong mấy tuần vừa qua, chứ không phải mà hôm nay không thôi đâu quý vị, nhiều việc lắm, đã ra sức, đã bỏ công, đã đến để làm hang đá cho Chúa bên kia. Thưa quý bà anh chị em, và Chúa nói phần thứ hai trong bài đọc 1 hôm nay, sách tiên tri Samuel: ngươi tưởng là ngươi xây nhà cho ta sao? Ta đã đặt ngươi từ một người chăn chiên tầm thường trở thành lãnh đạo, trở thành vua Do Thái. Ta đã cho dân tộc của ngươi và ngươi được hưởng rất nhiều ơn lành, mà ngươi nói rằng ngươi xây nhà cho ta sao? Và đoạn cuối của sách bài đọc 1 hôm nay, Chúa nói gì? Chính ta sẽ gây dựng cho ngươi một ngôi nhà bền vững, vững chắc. Thưa quý bà anh chị em, nhà đó là nhà nào đó thưa quý vị? Nhà đó chính là My House, chính là nhà của Thiên Chúa. Nhà đó chính là Đức Trinh Nữ Maria đó thưa quý vị. Khi mà Chúa nói với vua David và Nathan: chính ta sẽ xây cho các ngươi một căn nhà, một đền thờ, đền thờ vững chắc và vững bền. Thưa quý vị, đó là nhà, đó chính là thân xác và linh hồn của Đức Trinh Nữ Maria mà hôm nay Thiên Thần đến gây dựng căn nhà đó đó thưa quý vị. Trong sách của Mỹ, sách đáp thánh ca của Mỹ, có một bài người ta dựa vào kinh thánh, người ta hát đó thưa quý vị: O Mary, temple of the Lord, O Mary, beauty of the Lord, O Holy Mary, Holy Mother of God. Nghĩa là gì? Nghĩa là lạy mẹ Maria là đền thờ của Thiên Chúa, lạy mẹ Maria là vẻ đẹp của Thiên Chúa. Thưa quý vị, khi David và tiên tri Nathan nói về việc xây nhà, xây đền thờ cho Chúa, cũng giống như khi chúng ta cố gắng làm hang đá hay làm những cái gì bề ngoài cho Chúa, thì Chúa cũng sẽ nói với vua David, vua Nathan và nói với chúng ta rằng không có cái đền thờ nào mà đẹp lòng Chúa, mà Chúa ưa muốn, mà Chúa muốn cư ngụ bằng đền thờ tâm hồn của chúng ta khi mà đã sẵn sàng, khi mà là một chỗ tuyệt vời cho Chúa cư ngụ. Mà trong con cái loài người, toàn thể loài người, chỉ có một cái tâm hồn mà Thiên Chúa chọn, mà tâm hồn tuyệt vời nhất, thánh thiện nhất mà Chúa chọn, đó là tâm hồn của Đức Trinh Nữ Maria thưa quý vị. Vì thế Đức Maria chính là My House của Thiên Chúa, Đức Maria chính là nhà tôi của Thiên Chúa. Thưa quý vị, đặc biệt là những ông bà, những anh chị ngày xưa lấy nhau đó thì gọi nhau là cái gì tôi, cái gì tôi, nhà tôi, my house. Thỉnh thoảng tôi cứ dịch cho người Mỹ á, my house, tức là người ta nói chuyện trong phim á, mà tôi đứng cạnh người Mỹ tôi dịch cho họ đó. Thí dụ như là người vợ nói về người khác, người chồng nói về người khác về vợ mình á, mà nhà tôi thế này, nhà tôi thế kia, tôi đứng cạnh người Mỹ tôi cứ nói he said that my house is so, my house is so. Thưa quý vị, Đức Mẹ chính là nhà tôi của Thiên Chúa, bởi vì Thiên Chúa chọn Đức Mẹ làm căn nhà của Ngài, Ngài sinh ra. Trong bản phúc âm ngày hôm nay, chúng ta thấy rằng Thiên Thần đã đến và đã nói lời Thiên Chúa cho Đức Mẹ. Kính chào trinh nữ đầy ơn phước. Thưa quý bà anh chị em, có ai trong chúng ta đầy ơn phước không? Có lẽ giây phút tốt đẹp nhất, giây phút chúng ta thánh thiện đạo đức ngon lành nhất cũng 90% là cùng. Thế nào cũng có một vài phần trăm là bóng tối, là tội lỗi, là cái gì không hay, là cái gì bất tuân, là cái gì thiếu sót. Còn Đức Mẹ đã được Chúa chào, đằng kính chào trinh nữ đầy ơn Chúa, có nghĩa là Đức Mẹ tuyệt vời, Đức Mẹ được Chúa cho vô nhiễm nguyên tội, Đức Mẹ được Chúa cho đầy tràn Chúa, thì không có chỗ cho ma quỷ, cho tội lỗi, cho cái gì hết. Thưa quý vị, giống như cái căn nhà mà Chúa chọn đó là căn nhà toàn là nước bông, toàn là mùi hương vị, toàn là ân sủng, toàn là những vẻ đẹp mà thôi. Đó là điều Chúa làm nơi Đức Mẹ. Chúng ta biết Đức Mẹ chính là vẻ đẹp của Thiên Chúa đó, thưa quý vị và anh chị em. Chúng ta nhớ đoạn sách Khải Huyền của ngày lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời không? Một người nữ mặc áo mặt trời, chân đạp mặt trăng, đội đầu chiều thiên 12 ngôi sao. Đó chính là vẻ đẹp của Đức Mẹ đó. Đức Mẹ Maria chính là hoa hậu của Thiên Chúa. Đức Mẹ Maria chính là hoa hậu của giáo hội đó, thưa quý vị. Bởi vì sao? Bởi vì Đức Mẹ được cho, được Chúa thể hiện, được Chúa chọn làm căn nhà của Ngài, được Chúa chọn làm đền thờ của Ngài. Bởi vì Đức Mẹ, ngoài cái ơn Chúa cho Đức Mẹ được vô nhiễm nguyên tội, chính Đức Mẹ là người xuất sắc nhất trong con cái loài người, trong việc học hỏi Kinh Thánh, trong việc lắng nghe lời Chúa, trong việc nói tiếng xin vâng, và trong việc giữ đức tin và sống đức tin cho đến giây phút cuối cùng đứng bên thập giá Chúa Kitô. Đức Mẹ tuyệt vời trong suốt cuộc đời của Ngài, nhờ ơn Chúa và nhờ cái gương của Đức Mẹ. Chúng ta nhớ điều này là, thưa quý vị, nhiều khi chúng ta cứ nói Đức Mẹ được Chúa cho, được Chúa cho. Nếu mà được Chúa cho thì giống như cái máy đứng không, thì được được thì chúng ta không có gì để nói. Đức Mẹ được Chúa cho, đúng thế, được Chúa ban ơn, được Chúa chúc lành, được Chúa đổ ơn. Nhưng Đức Mẹ phải nói tiếng xin vâng, và Đức Mẹ phải cố gắng, và Đức Mẹ phải cầu nguyện không ngừng. Đức Mẹ là người mà tin mừng Luca nói đi nói lại mấy lần, Mẹ Maria hằng suy đi, nghĩ lại lời Thiên Thần, lời Chúa. Thưa quý vị, không phải tự dưng mà Đức Mẹ lên tốt, và không phải tự dưng như là Đức Mẹ là một cái máy rồi lên tuyệt vời. Đúng, Chúa chọn Đức Mẹ, Chúa chọn Đức Mẹ là nhà của Ngài, Chúa chọn Đức Mẹ là đền thờ của Ngài. Nhưng mà Đức Mẹ là một người có vốn liếng Kinh Thánh trong tâm hồn, là một người cầu nguyện kết hợp với Chúa. Chính vì thế, những lời Thiên Thần giải thích hôm nay cuối cùng đã giúp Đức Mẹ hiểu phần nào nhờ cái gương cầu nguyện kết hợp cùng Chúa, đặc biệt là cái gương thuộc Kinh Thánh. Tại sao tôi nói Đức Mẹ là người thuộc Kinh Thánh, thưa quý vị? Thứ nhất, Kinh Tin Mừng Luca nói rằng Đức Mẹ hằng suy đi ghi lại lời của Thiên Thần cũng như những biến cố chung quanh. Thứ hai, dựa vào cái Kinh Magnificat của Đức Mẹ, là cái kinh mà được nối kết lại mấy chục câu Kinh Thánh của Cựu Ước mà Đức Mẹ thuộc nằm lòng. Cho nên khi Đức Mẹ vui mừng mang Chúa đến thăm chị Elizabeth, thì lời Chúa mà Đức Mẹ thuộc nằm lòng đó tuôn trào ra nơi miệng Đức Mẹ, trở thành bài hát Magnificat. Nếu chúng ta đọc cái Kinh Magnificat trong Kinh Thánh, chúng ta thấy bên cạnh có mấy chục đoạn Kinh Thánh viết ở đó để cho chúng ta hiểu rằng Đức Mẹ lấy từ Kinh Thánh để ca tụng Chúa thành một bài hát bất hủ, rất là đẹp, rất là ý nghĩa. Kinh Magnificat. Linh hồn tôi tung hô Chúa ý à, thần trí tôi mừng vui vời vời trong đấng cứu chuộc tôi. Đó là những câu Kinh Thánh Đức Mẹ múc lấy từ Cựu Ước, từ Kinh Thánh để tạo thành bài hát. Và cũng chính vì Đức Mẹ là người hiểu biết Kinh Thánh, cho nên khi Đức Mẹ nghe Thiên Thần Gabriel giải thích, này đây, một trinh nữ sẽ thụ thai và hạ sinh một con trai. Và khi thiên thần nói Chúa Thánh Thần sẽ bao trùm trinh nữ và uy quyền đấng tối cao sẽ rợp bóng trinh nữ, thì Đức Mẹ nhớ đến những biến cố trong cựu ước, để rồi Đức Mẹ nói tiếng xin vâng rất là chân tình và xác tín. Chắc chắn Đức Mẹ nhớ đến câu chuyện ông Abraham được Chúa sai đi đến một thành mới. Abraham nói rằng con đâu có biết đi đâu đâu. Chúa nói gì? Đừng sợ, ta ở cùng ngươi. Rồi ông Môi-se ngày xưa khi chăn chiên, Chúa gọi ông trở thành tiên tri, đi nói cho vua Herode hãy cho dân Do Thái được tự do. Thì ông Môi-se ông Môi-se nói rằng lạy Chúa, con là người cả lâm, con không thể làm được. Chúa nói cho ông điều gì? Đừng sợ, ta ở cùng ngươi, ta ở nơi miệng ngươi. Rồi Đức Mẹ hiểu rằng khi mà Chúa nói đừng sợ cũng có nghĩa là Chúa nói với tiên tri Samuel khi còn nhỏ, Chúa gọi hãy đi làm tiên tri cho Chúa. Ông nói rằng con còn nhỏ, con không làm gì được. Chúa nói đừng sợ, ta ở cùng ngươi. Như vậy thì với cái vốn liếng, cái sự hiểu biết của Đức Mẹ về Kinh Thánh, khi Đức Mẹ nghe thiên thần nói Maria đừng sợ, Thánh Thần sẽ ở cùng bà, uy quyền đấng tối cao sẽ ở cùng bà, thì Đức Mẹ đã hiểu rằng đây là một cái nhiệm vụ cao cả. Chúa chọn tôi cũng còn hơn là ông Abraham, còn hơn là tiên tri Môi-se, còn hơn là tiên tri Samuel, còn hơn là Isaiah, còn hơn là tất cả những vị quan trọng mà Chúa đã chọn, mà Chúa nói đừng sợ, ta ở cùng ngươi. Đức Mẹ đã nói tiếng xin vâng và hoàn toàn phó thác vào Chúa. Thưa quý và anh chị em, địa phận chúng ta mới mua được nhà thờ gì? Nhà thờ kiến. Đó là niềm vui cho địa phận chúng ta cũng như cho tất cả giáo dân của chúng ta. Không biết giáo dân ở Tam Biên có mừng vui hay không, bởi vì nhà thờ Tam Biên có thể phải bán, chịu bán để dồn vào nhà thờ chính tòa. Không biết họ có vui hay không, nhưng mà nói chung mua được nhà thờ kiến cho địa phận là niềm vui cho toàn thể địa phận chúng ta, bởi vì chúng ta có hơn 1 triệu giáo dân mà không có một cái nhà thờ lớn như thế thì cũng bắt buộc phải xây. Nhưng mà nếu xây thì sẽ lâu, sẽ tốn kém, sẽ mất công lắm. Còn có sẵn đó thì cứ việc xài trong khi mà đã sẵn sàng. Tuy nhiên nếu nhà thờ bằng kiến thì mưa gió bão giống như 1-2 tuần vừa qua thì nó chắc chắn nó sẽ bị bẩn. Và với 10.000 miếng kiến như thế thì lau đi chùi lại sẽ quanh năm cứ phải lau chùi hoài, thưa quý vị. Nhưng mà chắc chắn nếu mà Chúa, thiên thần của Chúa có đứng đây mà có nghe chúng ta nói về nhà thờ kiến với lại lo lắng về đẹp với sạch á, thiên thần sẽ nói đừng lo, mỗi người chính là tấm kiến, chính là đền thờ của Chúa đấy, giống như là Đức Mẹ. Tuy rằng cái đền thờ, cái hang đá của chúng ta nó không có tinh tuyền, không có đẹp đẽ, không có tuyệt vời như Đức Mẹ, nhưng chúng ta cũng có phúc lắm chứ không phải là không. Bởi vì nhờ việc xin vâng của Đức Mẹ, nhờ cái tâm hồn, nhờ cái đền thờ thánh thiện tinh trong của Đức Mẹ mà con Chúa đã ngự trị, và rồi con Chúa chuẩn bị sinh ra để rồi Ngài trở lên hồng ân cứu độ qua biến cố chịu chết và phục sinh. Và nhờ Ngài chịu chết phục sinh, chúng ta được tha tội, chúng ta dơ bẩn được trong sạch, chúng ta tội lỗi được thứ tha, chúng ta yếu đuối được mạnh mẽ, chúng ta đáng phải chết được Chúa vực dậy và Chúa cho ơn cứu độ. Chính vì thế chúng ta một lần nữa tạ ơn Chúa, cảm ơn Đức Mẹ đã chính là cái hang đá tuyệt vời cho Chúa chọn, để rồi từ gương Đức Mẹ mỗi người chúng ta cũng hãy cố gắng chuẩn bị cái hang đá này này. Không có hang đá nào bằng cái hang đá tâm hồn. Hãy ăn năn thống hối, hãy đi xưng tội để trở thành cái bước đầu của cái việc đón mừng Chúa đến. Rồi hãy lắng nghe lời Chúa hơn, hãy siêng năng lắng nghe những lời Kinh Thánh, suy gẫm lời Chúa, rồi hãy cầu nguyện với Chúa, rồi hãy cố gắng mang tin vui cho nhau giống như Đức Mẹ mang tin vui cho chị Elizabeth. Hãy cố gắng hiểu rằng mùa Giáng sinh chính là mùa tình yêu Chúa thương ta, Chúa chia sẻ, Chúa giúp tôi. Thì chính tôi cũng cố gắng mang niềm vui, mang Chúa, mang ơn cứu độ và mang quà đến những người chung quanh. Đó là hang đá tốt đẹp nhất đó thưa quý bà anh chị em.